Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 29 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phong trào công giáo thứ cựu trong tương quan với Do Thái giáo. Sau đó là các tiết mục Thánh mẫu La Vang, Diễn đàn tự do, Công giáo và nhân quyền và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo. Tin Vatican. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chống đói giảm nghèo. Chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay được rút ra từ tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4 câu 2 như sau. Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum Đồng Tâm, giới thiệu vào ngày mùng 3 tháng 2 tới đây. Ngày 22 tháng 11 năm 2007, khi tiếp kiến một phái đoàn của Tổ chức Lương Nông Thế Giới, Đức Thánh Cha khẳng định rằng cần phải có hòa bình mới có thể loại bỏ sự nghèo đói. Gần đây hơn, trong sứ điệp hòa bình thế giới năm nay với chủ đề chống nghèo đói, xây dựng hòa bình, Đức Thánh Cha cũng đã lên án điều mà Ngài gọi là tệ nạn nghèo đói khiến cho hàng triệu triệu người vẫn còn đói khổ trong thế kỷ 21 này. Ngài kêu gọi cộng đồng thế giới dốc toàn bộ nỗ lực để chống lại nghèo đói và nghèo cùng. Trong sứ điệp hòa bình năm 2007 với tựa đề Con người, trọng tâm của hòa bình, Đức Thánh Cha đã nói đến những cái chết thinh lặng do nghèo đói tạo nên. Trong sứ điệp mùa chay năm vừa qua với chủ đề Chúa Kitô đã vì chúng ta mà trở nên nghèo khó, Đức Thánh Cha kêu gọi bố thí, vì đó là một nghĩa vụ công bình. Ngài viết như sau: Đứng trước bao đám đông, vì mất tất cả mà phải chịu đói khổ. Lời của Thánh Gioan là một cảnh cáo mạnh mẽ. Nếu ai chiếm hữu của cải thế gian này và thấy anh em mình đang túng thiếu mà vẫn khép lại cánh cửa lòng, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa cư ngụ trong người ấy? Đức Thánh Cha đặc biệt đưa ra lời kêu gọi trên đây với những nước có đa số dân theo Kitô giáo, vì họ có trách nhiệm nặng nề hơn đối với các đám đông đang đau khổ vì nghèo đói. Đức Thánh Cha khẳng định, cứu giúp họ là một bổn phận công bình trước khi là một hành động bác ái. Đây vốn là một chủ đề nổi bật trong các mối quan tâm của Đức Thánh Cha, như Ngài đã nói với các gia đình trong buổi đọc kinh truyền tin hôm 12 tháng 11 năm 2006. Ngài kêu gọi mỗi người hãy chống lại điều mà Ngài gọi là thảm kịch hay đại họa của nghèo đói. Ngài kêu gọi các gia đình hãy ý thức về lời cầu nguyện trước bữa ăn, và bổn phận phải làm một cái gì đó chống lại nghèo đói. Tin Moscow. Đức Giám mục chính thống giáo phận Smolensk được bầu làm thượng phụ Moscow và toàn nước Nga. Đức Cha Kirin sinh năm 1946 tại Leningrad. Thân phụ Ngài cũng là một linh mục chính thống. Sau khi học xong trung học, Ngài tiếp tục học thần học tại chủng viện Leningrad, và sau đó tại Học viện Thần học, cũng tại Leningrad. Từ năm 1971 đến năm 1974, Ngài là đại diện của Tòa Thượng Phụ tại Hội đồng Đại kết ở Geneva. Từ năm 1974 đến năm 1984, Ngài được bổ nhiệm làm Viện trưởng Học viện Thần học Leningrad. Năm 1976, Ngài được bổ nhiệm làm giám mục Smolensk và Vyazma. Năm 1988, Ngài trở thành tổng giám mục Smolensk và Kaliningrad. Năm 1989, Ngài được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban đối ngoại của Giáo hội Chính thống Nga. Đức Tân Thượng Phụ sẽ làm lễ nhậm chức vào ngày mùng 1 tháng 2 tới đây tại nhà thờ chính tòa Chúa Kitô Cứu Thế ở thủ đô Moscow. Tin Roma. Trong nhiều sáng kiến được Tòa Thánh đề ra trong năm Thiên Văn Học, một hội nghị về Galilei sẽ được tổ chức tại thành phố Firenze, Ý, từ ngày 26 đến ngày 20 tháng 5 tới đây. Hôm nay, ngày 29 tháng Giêng, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu các sáng kiến của Tòa Thánh nhằm nói lên sự dấn thân của giáo hội vì tiến bộ của khoa học. Trong hai ngày, 15 và 16 tháng Giêng vừa qua, bốn linh mục dòng tên hiện đang làm việc tại Đài Thiên Văn của Tòa Thánh đã tham dự lễ nghi khai mạc Năm Thế giới Thiên Văn Học tại Paris, với sự hiện diện của Đức cha Francisco Follo, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại tổ chức UNESCO, và nhiều nhà khoa học khác trên thế giới. Theo Đức cha Follo, nhiều người đã ngạc nhiên khi biết rằng Tòa Thánh cũng có một đài thiên văn và một hàng lâm viện khoa học, đã có từ năm 1603. Đây là hàng lâm viện cổ xưa nhất thế giới, và nhà bác học Galilei đã từng là thành viên của hàng lâm viện này. Đức cha Follo nói rằng đây là dịp để cho thấy giáo hội không ngừng cởi mở với khoa học. Nhưng không những với khoa học mà thôi, giáo hội cũng cổ võ văn hóa nữa. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã chào mừng lễ nghi khai mạc Năm Thiên Văn Học, đánh dấu 400 năm ngày nhà bác học Galilei sử dụng viễn vọng kính để quan sát vũ trụ. Đức Thánh Cha đã nhắc đến sự kiện này khi chú giải đoạn tin mừng nói về việc các nhà đạo sĩ tìm đến Bethlehem để triều bái Chúa Giêsu. Theo Đức Thánh Cha, có lẽ các nhà đạo sĩ này là những nhà thiên văn học. Họ đã thấy có một vì sao mới xuất hiện, và họ đã giải thích hiện tượng này như một sự loan báo về việc sinh hạ của một vị vua mà Kinh Thánh nói là vua người Do Thái. Theo Đức Thánh Cha, các thánh giáo phụ đã xem câu chuyện được Thánh Matthew tường thuật như một cuộc cách mạng thiên văn học do việc con Thiên Chúa nhập thể làm người tạo nên. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đối với niềm tin Kitô, các vị tinh tú và toàn thể vũ trụ không hề được điều khiển bởi một sức mạnh mù quáng. Niềm tin Kitô cũng không hề thần thánh hóa các yếu tố vật chất. Tin Roma. Đức cha Bernabéle, thủ lãnh của huynh đoàn Công giáo Thứ Cựu Thánh Pio X, đã lên tiếng xin lỗi vì những lời phát biểu mới đây của Đức cha Williamson liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình tại Thụy Điển, Đức cha Williamson, người Anh, một trong các vị giám mục thủ cựu, vừa được Tòa Thánh rút và truyền thông đã tuyên bố rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để sát hại người Do Thái, và con số người Do Thái nạn nhân Đức Quốc xã không quá 200,000 hay 300,000 người. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Pele đã cho công bố một thông cáo để khẳng định rằng lời phát biểu trên đây của Đức cha Williamson hoàn toàn không phản ánh lập trường của huynh đoàn Pio X. Cũng trong thông cáo, Đức cha Pele xin lỗi Đức Thánh Cha và tất cả những người thiện chí vì những hậu quả bi thảm mà hành vi của Đức cha Williamson đã gây ra. Tin Moscow. Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev và thủ tướng nước này ông Vladimir Putin đã chúc mừng Đức Tân Thượng phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước sẽ được đẩy mạnh và sẽ góp phần vào sự phát triển đất nước và củng cố các giá trị thiêng liêng. Về phần mình, vốn là một tín hữu chính thống, Thủ tướng Nga, ông Putin, cũng đã điện thoại đến Đức Tân Thượng phụ Kirill để chúc mừng ngày. Tin Geneva. Các đức giám mục Công giáo Thụy Sĩ kêu gọi người Công giáo thủ cựu nên có một thái độ tích cực đối với Do Thái giáo. Hôm thứ Ba, ngày 27 tháng Giêng vừa qua, các đức giám mục Thụy Sĩ đã tỏ ra dè dặt trước việc Tòa Thánh rút và tuyệt thông đối với Đức cha Richard Williamson, người đã chối bỏ trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái. Các vị cũng kêu gọi người công giáo thừa cựu thuộc huynh đoàn Thánh Pio X hãy có một thái độ tích cực đối với Do Thái giáo. Trong một tuyên ngôn mới được công bố, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ xin các cộng đồng Do Thái tại Thụy Sĩ hãy tha thứ cho những lời lẽ gây phẫn nộ trong những ngày vừa qua. Các Đức Giám mục Thụy Sĩ nói rằng lời lẽ của vị giám mục thừa cựu người Anh là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng tất cả những ai biết Đức Thánh Cha Benedicto và thái độ tích cực của Ngài đối với Do Thái giáo đều biết rằng Ngài không thể dung thứ cho những lệch lạc không thể nào có thể bào chữa được của Đức Cha Williamson. Các Ngài nhấn mạnh rằng các vị giám mục thừa cựu vừa được tha và tuyệt thông cũng vẫn còn bị treo chén, nghĩa là không thể thi hành chức vụ giám mục. Theo các Đức Giám mục Thụy Sĩ, việc tha và tuyệt thông không phải là hòa giải hay hồi tục, mà chỉ là mở ra con đường dẫn đến hòa giải mà thôi. Các Ngài nói rằng việc rút lại và tuyệt thông không phải là một điểm đến, mà chỉ là khởi điểm cho một cuộc đối thoại cần thiết. Các Đức Giám mục Thụy Sĩ ghi nhận, trước những khác biệt sâu xa, con đường có thể còn dài. Tin Mexico. Một bức tượng rất lớn của Đức Gioan Paulo Đệ Nhị vừa được khánh thành tại thành phố Mexico để đánh dấu 30 năm chuyến viếng thăm đầu tiên của vị giáo hoàng này tại Mexico. Trước sự hiện diện của các vị lãnh đạo giáo hội công giáo cũng như giới chính trị và doanh gia, bức tượng của Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị đã được khánh thành. Trên một tấm bảng đặt dưới chân bức tượng, người ta đọc được hàng chữ như sau. Dân chúng Mexico tưởng niệm 30 năm chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Gioan Paulo Đệ Nhị. Do một nhóm tín hữu công giáo dân tặng, bức tượng bằng đồng cao hơn 2 thước được nghệ nhân Marcelino Manduhano, người Mexico tạc. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức Giám mục Giáo phận Chafna, Sri Lanka kêu gọi chính phủ bảo vệ thường dân. Cách đây 4 ngày, quân đội chính phủ Sri Lanka đã chiếm được cảng Wulaittivu, vùng được xem là cứ địa cuối cùng của phiến quân mãnh hổ Tamil. Chính phủ cho biết cuộc giao tranh đã khiến cho 170 thường dân bị thiệt mạng và gần 1.000 người bị thương tích. Nhưng các nguồn tin từ địa phương nói rằng con số tử vong có thể lên đến 300 người. Chính phủ và phiến quân Tamil đều quy trách cho nhau về cái chết của các thường dân vô tội. Hiện có ít nhất trên 200.000 người đang bị kẹt trong vùng giao chiến. Nhiều người chết ngay trong vùng được xem là phi quân sự. Trong một lời kêu gọi mới được đưa ra trong những ngày vừa qua, Đức Cha Thomas Savondara Nayagam, giám mục giáo phận Chafna, tức nơi đang diễn ra giao chiến, kêu gọi chính phủ hãy nới rộng vòng đai an toàn để bảo vệ các thường dân. Vị giám mục này kêu gọi cả hai bên, chính phủ lẫn phiến quân, hãy quan tâm đến vùng an toàn, hầu tránh cho thường dân không phải bị sát hại nữa. Tin Cape Town. Các Đức Giám mục Công giáo Nam Phi kêu gọi hãy có hành động để chấm dứt chế độ độc tài. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm thứ Hai ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Hội đồng Giám mục Nam Phi nói rằng, nếu các nhà lãnh đạo Nam Phi tiếp tục ủng hộ Tổng thống Zimbabwe, ông Robert Mugabe, thì chính phủ nước này sẽ là những người đồng lõa trong cuộc diệt chủng tại Zimbabwe. Các Đức Giám mục Công giáo Nam Phi kêu gọi ông Mugabe hãy tức khắc từ chức và thế giới hãy chuẩn bị để giám sát cuộc bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt. Cùng ngày, các vị giám mục Công giáo Nam Phi đưa ra tuyên ngôn trên đây. 7 vị nguyên thủ quốc gia Phi Châu, trong đó có ông Mugabe, cũng họp hội nghị thượng đỉnh để tìm ra một giải pháp cho Zimbabwe. Các Đức Giám mục Nam Phi than phiền rằng, 6 tháng thương thuyết không đưa đến một kết quả nào, và 10 tháng sau cuộc bầu cử hồi tháng 3 năm vừa qua, vốn đã bày tỏ ý muốn của dân chúng, vậy mà Tổng thống Mugabe và phe nhóm của ông vẫn tiếp tục bám vào quyền lực một cách bất hợp pháp. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về phong trào công giáo thừa cựu trong tương quan với Do Thái giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm 21 tháng Giêng vừa qua, khi Tòa Thánh rút vạ tuyệt thông cho bốn vị giám mục thừa cựu, được Đức Cố Tổng giám mục Marcel Lefebvre phong chức hồi năm 1988, rất có thể Tòa Thánh không hề hay biết rằng một trong bốn vị này là Đức cha Richard Williamson, người Anh, vừa mới dành cho một đài truyền hình ở Thụy Điển một cuộc phỏng vấn. Trong cuộc phỏng vấn, vị giám mục thừa cựu này khẳng định rằng Đức Quốc xã không hề dùng các phòng hơi nhạt để tiêu diệt người Do Thái, và số người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát không lên quá con số 200,000 hay 300,000 người. Phát biểu trên đây của Đức cha Williamson chỉ là một trường hợp điển hình cho thấy mối quan hệ đầy sóng gió giữa phong trào công giáo thừa cựu và Do Thái giáo. Chính Đức Cố Tổng giám mục Lefebvre, người sáng lập phong trào này, luôn ca tụng sự cộng tác của chính phủ Pháp với Đức Quốc xã trong thời đệ nhị thế chiến, cũng như mặt trận quốc gia cực hữu của ông Jean-Marie Le Pen. Ngoài ra, trong lá thư gửi cho Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 1985, vị giám mục này cũng xếp người Do Thái vào hàng ngũ những kẻ thù của giáo hội. Phản ứng trước lời phát biểu của Đức cha Williamson, Tòa Thánh nhấn mạnh rằng việc rút lại vạ tuyệt thông dành cho vị giám mục này không hề là một chủ nhận đối với quan điểm của Ngài về cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ xướng. Cũng nhân dịp này, Tòa Thánh lập lại cam kết đẩy mạnh cuộc đối thoại của Công giáo với Do Thái giáo, cũng như cuộc chiến chống lại chủ nghĩa bài Do Thái. Tòa Thánh nói rằng, việc Đức Thánh Cha cất vạ tuyệt thông cho các vị giám mục thừa cựu, cũng như tìm cách xích lại gần với những người Công giáo thừa cựu, cần phải được xem như một cử chỉ hòa giải nhằm chấm dứt cuộc ly giáo diễn ra sau thời Công đồng Vatican II. Các chuyên gia về giáo luật cũng khẳng định rằng, chối bỏ cuộc tàn sát người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương, tự nó không phải là một lạc giáo. Nó chỉ là một hành động chối bỏ một sự thật lịch sử, chứ không phải là một sự thật về đức tin, và như vậy không ăn nhập gì với việc tháo gỡ và tuyệt thông. Nhưng dù muốn hay không, không ai chối cãi được rằng, phong trào Công giáo thừa cựu có một lịch sử lâu dài về chủ trương bài Do Thái. Dĩ nhiên, không phải tất cả những người Công giáo nào thích tham dự thánh lễ bằng tiếng Latin hay có cái nhìn bảo thủ về giáo hội đều có chủ trương bài Do Thái. Những người Công giáo thừa cựu thường có một cái nhìn tích cực về truyền giáo. Họ không ngừng nhấn mạnh rằng giáo hội phải trung thành với sứ mệnh truyền giảng tin mừng cho mọi dân tộc, trong đó có người Do Thái. Cũng thế, họ thường thách thức giáo huấn của Công đồng Vatican II về tự do tôn giáo, về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, cũng như về đối thoại liên tôn. Nhưng theo các quan sát viên, lập trường trên đây không đương nhiên gắn liền với chủ nghĩa bài Do Thái. Về phần mình, trong một tuyên ngôn được cho công bố hồi năm 2007, Huynh đoàn Linh mục Thánh Pio X do Đức Tổng giám mục Lefebvre thành lập đã khẳng định rằng một người Công giáo mà có chủ trương bài Do Thái thì cũng đương nhiên chối bỏ nguồn gốc và yếu tính của niềm tin. Tuy nhiên, có nhiều dữ kiện cho thấy có một số tín hữu Công giáo thừa cựu có chủ trương thù nghịch với người Do Thái và với Do Thái giáo. Trong lá thư gửi cho Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 1985, nghĩa là 3 năm trước khi tiến hành phong chức giám mục mà không có phép của Tòa Thánh, Đức cha Lefebvre cho rằng tuyên ngôn về tự do tôn giáo của Công đồng Vatican II đã tạo ra một loạt những hậu quả độc hại, kể cả những cuộc cải tổ nhằm để làm vừa lòng những người lạc giáo, ly giáo, các tôn giáo giả hiệu và những kẻ thù của giáo hội như Do Thái. Năm 1990, một năm trước khi qua đời, Đức cha Lefebvre dành cho báo của Mặt trận Quốc gia Cực hữu một cuộc phỏng vấn, trong đó Ngài cho rằng phong trào chống lại việc giáo hội thiết lập một tu viện dòng kín tại trại tập trung Auschwitz, Ba Lan là do người Do Thái xúi dục. Những người Công giáo thừa cựu thường cũng chia sẻ cái nhìn của Đức cha Lefebvre. Năm 1997, một trong bốn vị giám mục được Ngài phong chức không có phép của Tòa Thánh là Đức cha Bernard Tissier de Malory phát biểu như sau. Giáo hội luôn ngăn cấm và lên án việc sát hại người Do Thái, ngay cả khi những hành động xấu xa của họ có khiến cho các quốc gia nơi họ định cư thù ghét họ. Ngoài những lời tuyên bố, việc làm của nhóm công giáo thừa cụ cũng cho thấy ít hay nhiều họ ủng hộ chủ trương bài Do Thái. Chẳng hạn năm 1989, Paul Duvier, người đã từng ra lệnh xử tử người Do Thái tại Pháp năm 1944 và lẫn trốn trong bao nhiêu năm trời, đã bị bắt giữ trong một tu viện thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Hồi năm ngoái, một linh mục người Đức thuộc huynh đoàn đã gây ra nhiều phản ứng sôi nổi khi tuyên bố rằng người Do Thái phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giê-xu. Cũng trong năm vừa qua, một linh mục thủ cựu tại Ý đã cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin để vinh danh nhà độc tài phát xít Mussolini, nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày ông qua đời. Như vậy, không phải do ngẫu hứng mà Đức cha Williamson đã đưa ra lời tuyên bố trên đây về việc tàn sát người Do Thái. Năm 1989, cảnh sát tại Canada định bắt giữ vị giám mục này vì ngài tuyên bố rằng người Do Thái là nguyên nhân gây ra thay đổi và hữu hóa trong giáo hội công giáo. Ngài cũng khẳng định rằng không có một người Do Thái nào đã chết trong lò hơi ngạt, và việc Đức Quốc xã tiêu diệt người Do Thái chỉ là một huyền thoại được Tây Phương dựng lên để ủng hộ Israel. Dĩ nhiên, đại diện của huynh đoàn Thánh Pio X cho rằng phát biểu của Đức cha Williamson chỉ là một quan điểm cá nhân. Riêng tòa thánh nhấn mạnh rằng việc Đức Thánh Cha muốn xích lại gần hơn với những người công giáo thừa cựu, trong đó có Đức cha Williamson, không hề là một cử chỉ nhằm ủng hộ hay chuẩn y lập trường của vị giám mục này về Do Thái giáo hay bất cứ vấn đề nào. Đức Thánh Cha chỉ muốn thăng tiến sự hiệp nhất trong giáo hội mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu La Vang với Mai Hương. Những lời kinh dân mẹ qua dòng lịch sử giáo hội. Đây là chủ đề của chúng tôi trong một Thánh Mẫu La Vang tuần này. Ngoài những lời kinh dân mẹ, hầu như đã trở thành chính thức của giáo hội như kinh truyền tin, kinh kính mừng, tràng chuỗi mân côi, kinh cầu Đức Mẹ, vân vân, mà chúng tôi đã có dịp ôn lại ý nghĩa. Hôm nay chúng tôi xin được gửi đến quý vị và các bạn những lời cầu nguyện dân mẹ qua suốt dòng lịch sử của giáo hội. Trước hết, vào thế kỷ thứ ba hoặc thứ tư, một tác giả vô danh đã viết trên đất nung một lời nguyện dựa trên lời chào của sứ thần Gabriel như sau. Lạy Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đầy ơn phước, và Đấng Emmanuel Mẹ đã sinh ra là con lòng mẹ. Với lòng từ mẫu, mẹ đã nuôi dưỡng mọi sinh linh, mẹ đang được ca ngợi và tôn vinh. Lạy mẹ Thiên Chúa, con xin kính chào mẹ. Mẹ là niềm vui của các thiên sứ, bởi vì sự sung mãn của mẹ vượt xa những gì các ngôn sứ đã loan báo về mẹ. Chúa ở cùng mẹ. Mẹ trao ban sự sống cho Đấng cứu độ trần gian. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Gregorio, được mệnh danh là người hay làm phép lạ, đã đề cao mẹ Maria như là đấng biết mọi mầu nhiệm của Thiên Chúa bằng lời kinh như sau. Lạy mẹ Maria, mẹ là máng thông ơn và là nhà tạm chứa đựng mọi mầu nhiệm. Mẹ biết điều mà các tổ phụ không biết. Mẹ cảm nghiệm được điều đã không được mặc khải cho các thiên thần. Mẹ nghe được điều các ngôn sứ đã chưa từng nghe. Tóm lại, tất cả những gì đã được che giấu từ bao thế hệ đã được mặc khải cho mẹ. Hơn thế nữa, hầu hết tất cả những điều cả thể đều tùy thuộc vào mẹ. Sang đến thế kỷ thứ tư, Thánh Ephrem Edessa gọi mẹ là niềm hy vọng của tất cả những người không còn hy vọng, cũng như những người tội lỗi. Thánh nhân đã xin mẹ bầu cử trước tòa Chúa bằng lời kinh sau đây. Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, mẹ vô nhiễm và trong sạch. Mẹ là mẹ không tỳ ố của con mẹ, chủ tể quyền năng của vũ trụ. Mẹ cực thánh và tinh tuyền. Mẹ là niềm hy vọng của những kẻ thất vọng và tội lỗi. Chúng con ca tụng mẹ. Chúng con chúc tụng mẹ đầy ơn phước, bởi vì mẹ đã sinh đấng, vừa là Thiên Chúa vừa là con người. Chúng con tôn kính mẹ. Chúng con gọi tên mẹ và khẩn cầu mẹ cứu giúp. Lạy mẹ là trinh nữ vô nhiễm, xin giải thoát chúng con khỏi mọi nhu cầu đang đè nặng trên chúng con, và cứu chúng con khỏi mọi cơn cám dỗ của ma quỷ. Xin mẹ bầu cử cho chúng con trong giờ chết và phán xét. Xin mẹ cứu chúng con khỏi lửa không bao giờ tắt và bóng tối trầm luân. Xin mẹ làm cho chúng con được trở nên xứng đáng với vinh hiển của con mẹ. Ôi, lạy mẹ kính yêu, mẹ là niềm hy vọng độc nhất và bảo đảm nhất của chúng con, bởi vì mẹ thánh thiện trước mặt Chúa, đấng vinh hiển và quyền uy muôn đời. Cũng vào thế kỷ thứ tư, vị thánh mà tên tuổi gắn liền với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là Thánh Athanasio đã cầu nguyện với mẹ Maria bằng lời kinh sau đây. Lạy mẹ Maria, mẹ là mẹ Thiên Chúa và nữ vương của chúng con. Mẹ luôn ở kề bên đấng ban phát mọi ơn lành. Xin mẹ lắng nghe lời chúng con. Vì danh Chúa, đấng là Chúa và Chủ tể, đã do mẹ mà sinh ra. Xin mẹ cứu giúp chúng con. Chính vì thế mà mẹ được gọi là đấng đầy ơn phước. Ôi, trinh nữ cực thánh và đầy ơn phước, xin lắng nghe chúng con và ban xuống cho chúng con muôn ơn lành từ kho tàng ơn phúc của mẹ. Thánh Gioan Kim Khẩu đề cao phẩm giá cao trọng của mẹ trên mọi thần thánh trên trời như sau. Bạn có muốn biết mẹ Maria trỗi vượt hơn các thần thánh trên trời như thế nào không? Trong khi các thần thánh đứng trước mặt Chúa trong run rẩy sợ hãi, đến độ phải lấy đôi cánh để che mặt lại, thì mẹ Maria lại tiến dâng nhân loại lên đấng mà mẹ đã sinh ra. Chính nhờ mẹ mà chúng ta mới được ơn tha thứ. Và thánh nhân đã cầu nguyện với Đức Mẹ như sau. Kính chào mẹ trên trời. Mẹ là ngai tòa khiết trinh của Chúa, là vinh quang và điểm tựa của giáo hội. Xin mẹ cầu cùng Chúa Giêsu con mẹ cho chúng con, để qua mẹ chúng con được ngài xót thương trong ngày phán xét và đạt được phúc lành dành cho những ai yêu mến Chúa. Vị thánh tiến sĩ lừng danh của giáo hội vào hai thế kỷ thứ tư và thứ năm là Thánh Augustino đã đặc biệt nhấn mạnh đến lòng từ ái của mẹ với lời kinh sau đây. Lạy trinh nữ rất thánh, biết lấy lời gì xứng đáng để ca tụng và cảm tạ mẹ, vì đã cứu vớt nhân loại sa ngã bằng sự ưng thuận quảng đại của mẹ. Với bản tính yếu hèn, chúng con biết lấy lời gì để ca tụng và tôn vinh mẹ, bởi vì chính qua mẹ mà con đường cứu rỗi đã được mở ra. Xin mẹ chấp nhận những lời cảm tạ nghèo nàn và chẳng hề xứng đáng với công trạng của mẹ chút nào. Xin mẹ nhận lấy tấm lòng biết ơn của chúng con và cầu bầu cho chúng con được ơn tha tội. Xin mẹ tiến cử lời cầu nguyện của chúng con vào cung thánh trên trời. Xin mẹ làm cho lời cầu của chúng con giúp chúng con được giao hòa với Chúa. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp để tội lỗi mà chúng con hết lòng sám hối mang đến trước mặt Thiên Chúa toàn năng được tha thứ. Xin cho điều chúng con tin tưởng cầu xin, nhờ mẹ mà được nhậm lời. Xin mẹ nhận lấy lễ dâng của chúng con và nhậm lời cầu xin của chúng con. Xin mẹ cho chúng con được tha thứ vì những gì chúng con đang run sợ, bởi vì chỉ có mẹ mới là niềm hy vọng cho kẻ tội lỗi. Chúng con hy vọng nhờ mẹ mà được ơn tha thứ. Lạy Đức Bà rất thánh, nghĩa là niềm hy vọng ân thưởng cho chúng con. Thánh Maria, xin cứu giúp những ai đang lầm than khốn khó. Xin nâng đỡ những ai đang thất vọng. Xin an ủi những ai đang buồn phiền. Xin cầu cho con cái mẹ. Xin bầu cử cho hàng giáo sĩ. Xin cầu thay nguyện giúp cho mọi người phụ nữ tận hiến cho Chúa. Xin cho tất cả những ai tôn kính mẹ, cảm nghiệm được sự trợ giúp và chở che của mẹ. Xin mẹ luôn sẵn sàng cứu giúp chúng con khi chúng con kêu cầu. Xin cho lời cầu xin của chúng con luôn được nhậm lời. Xin mẹ luôn bầu cử cho dân Chúa, bởi vì mẹ đã được Chúa chúc phúc và làm cho trở nên xứng đáng để sinh đấng cứu độ trần gian, đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Với lời kinh trên đây của Thánh Augustino, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn bài viết Đức Thánh Cha nói, không có nơi nào bằng gia đình, của tác giả Bùi Hữu Thư. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Vai trò giáo dục của gia đình không thể thay thế. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói, không có đâu bằng gia đình, nơi có người học hỏi các bài tập cho đời sống như hòa bình, làm việc, sự hòa điệu và tôn kính. Đức Thánh Cha khẳng định điều này vào Chủ nhật, khi Ngài giảng qua hệ thống vô tuyến truyền hình, cho đám đông tụ tập tại Thánh đường Đức Mẹ tại thành phố Mexico. Đám người này vừa tham dự thánh lễ bế mạc Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6, khởi sự vào ngày thứ tư tuần qua tại thủ đô Mexico. Đức Thánh Cha cử đại diện là Đức Hồng Y Tercio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, tới tham dự đại hội này và chủ tế thánh lễ bế mạc. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói với đám đông là Ngài đã tham dự tích cực vào Đại hội Gia đình, đặc biệt là qua kinh nguyện, nhưng còn qua các chuẩn bị để hướng dẫn đại hội và tiếp nối sau đó. Trong bài giảng hôm Chủ nhật, Ngài khuyến khích các gia đình phải gần gũi Chúa trong cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói, đẹp đẽ biết bao khi con người quy tụ như một gia đình để cho Thiên Chúa nói với các thành viên qua lời Chúa hằng sống và hiện hữu. Trong kinh nguyện, nhất là khi đọc kinh Mân Côi như đã làm ngày hôm qua, gia đình chiêm niệm mầu nhiệm đời sống Chúa Giêsu, nội tâm hóa các giá trị đang chiêm niệm và cảm thấy cần nhập thể chúng trong đời sống của họ. Đức Thánh Cha gọi gia đình là nền tảng không thể thay thế của xã hội và con người, cũng như là những gì tốt lành nhất cho con trẻ, xứng đáng được đưa vào đời sống như hoa trái của tình yêu, của sự tận hiến hoàn toàn và quảng đại của cha mẹ. Giáo huấn của Chúa Giêsu, Ngài nói chính Chúa Giêsu đã mặc khải tầm quan trọng của gia đình khi vâng phục Đức Mẹ Đồng Trinh và Thánh Giuse. Đức Thánh Cha tiếp, gia đình là nơi chính yếu cho việc giáo dục con người, là trường dạy các giá trị chân chính và bất biến của con người, không có ai tự cho mình đời sống, chúng ta đã nhận được đời sống từ người khác. đời sống này được phát triển và trưởng thành với các chân lý và giá trị chúng ta học hỏi được qua các mối tương quan và sự hiệp thông với người khác. Theo ý nghĩa này, gia đình xây dựng trên hôn nhân bất khả giải trừ giữa một người nam và một người nữ, thể hiện chiều kích tương quan, hiếu thảo và cộng đồng, và là môi trường con người có thể được sinh ra, có phẩm giá, tăng trưởng và phát triển một cách trọn vẹn. Đức Giám mục Thành Roma nói rằng, trách vụ giáo dục của gia đình ngày nay gặp khó khăn vì quan điểm sai lầm về tự do đã đề cao các ước muốn và khuynh hướng bốc đồng đến độ khiến cho con người bị giam giữ trong nhà tù của cái tôi của chính họ. Ngài nói, tự do đích thực của con người có được là nhờ tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa, và vì thế phải hành xử có trách nhiệm, luôn luôn lựa chọn điều lành chân chính để trở nên tình yêu và sự tự hiến. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 giải thích, chính nơi đây gia đình phải đóng một vai trò lớn. Ngài nói, vì thế, đặc tính của sự thân mật và tình yêu của một cộng đồng gia đình rất cần thiết. Chính trong mái ấm gia đình, con người mới được học hỏi để thực sự biết sống, biết tôn trọng đời sống và sức khỏe, tự do và hòa bình, công chính và chân lý, công việc, sự hòa điệu và tôn kính. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Tính cách bất khả phân ly của các quyền con người trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hai ngày 17 và 18 tháng 12 năm vừa qua, một phái đoàn Quốc hội Cộng sản Việt Nam đã đến tiếp xúc với Nghị viện Âu Châu ở Brussels, Bỉ và Strasbourg, Pháp Quốc. Đây là cuộc thương thảo lần thứ bảy nhằm tái tục ký hiệp ước song phương Liên Âu và Việt Nam. Những phát biểu của phái đoàn Quốc hội Việt Nam trong dịp này được xem là lập trường chính thức của Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Trong chương trình ngày 20 tháng 12 năm vừa qua, tức hai ngày sau đó, Đại Á Châu Tự Do đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với ông Marco Cappato, dân biểu Nghị viện Âu Châu. Trong cuộc phỏng vấn, ông Cappato đã xác nhận như sau. Trưởng phái đoàn Quốc hội Việt Nam là ông Nguyễn Văn Sơn. Người phát biểu quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam là ông Nguyễn Viết Thịnh, dân biểu thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Viết Thịnh đã trình bày với Nghị viện Âu Châu các quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam về nhân quyền. Theo ông Cappato, những trình bày về quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam về nhân quyền rất đáng quan tâm. Đại ý, theo ông Cappato, quan điểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam là, đối với dân chúng nghèo, họ không quan tâm đến tự do ngôn luận, mà chỉ nghĩ đến chuyện ăn uống, đói no mà thôi. Nói cách khác, theo quan điểm về nhân quyền của những người Cộng sản Việt Nam, nhân quyền là chuyện của người giàu, người có ăn có mặc đầy đủ, còn người nghèo thì trái lại không cần nhân quyền, nhất là tự do ngôn luận. Họ chỉ cần cái ăn, cái uống mà thôi. Một quan điểm như thế về nhân quyền hoàn toàn đi ngược lại với cách hiểu thông thường của thế giới văn minh ngày nay, vốn đã được thể hiện trong bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các công ước về nhân quyền mà Việt Nam một cách chính thức đã nhìn nhận khi đặt bút ký tên gia nhập Liên Hiệp Quốc cũng như các tổ chức quốc tế khác. Một quan niệm như thế về nhân quyền cũng hoàn toàn trái ngược với giáo huấn xã hội của giáo hội về nhân quyền. Trong giáo huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, và nhất là của Đức Đương Kim Giáo Hoàng, như được bày tỏ trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào tháng 4 năm vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm công bố bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nhân quyền là một tòa nhà của các quyền con người liên kết với nhau. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, tự do ngôn luận cũng như bất kỳ tự do cơ bản nào không thể đứng tách rời với các quyền và tự do cơ bản khác của con người. Nói cách khác, theo giáo huấn xã hội của giáo hội, cũng như quan niệm chung của thế giới văn minh ngày nay, nhân quyền là một tập hợp nhiều quyền tự do bất khả phân ly. Phải chăng vì nghèo đói mà con người không có hay không cần quyền tự do ngôn luận? Quyền sống được thể hiện qua đòi hỏi phải thỏa mãn nhu cầu ăn uống là quyền cơ bản nhất của con người. Người nghèo trước khi bị tước đoạt quyền tự do ngôn luận, tức quyền được nói lên tiếng nói của mình, đã bị tước đoạt quyền sống. Vấn đề ở đây chính là tìm hiểu nguyên nhân của sự nghèo đói. Muốn có đời sống hạnh phúc và ấm no, trước tiên con người phải được hấp thụ một nền giáo dục tiến bộ. Giáo dục cung ứng cho người dân nghề nghiệp để mưu sinh, đạo đức để làm người lương hảo. Cứ nhìn vào hiện trạng tồi tệ của nền giáo dục tại Việt Nam, ai cũng biết rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ dành cho công cuộc phát triển giáo dục học đường một số kinh phí tượng trưng mà thôi. Hầu hết ngân quỹ quốc gia đều chạy vào túi riêng của đảng viên Cộng sản. Không gì tủi hổ cho một đất nước khi tham nhũng lại diễn ra ngay trong môi trường học đường. Trường lớp khan hiếm, hư nát, học cụ nghèo nàn, thầy giáo lương không đủ sống, hoặc phải tổ chức dạy thêm để bòn rút đồng lương vốn đang nghèo cồm của phụ huynh, hoặc lương thiện thì đành phải đi bán hàng rong. Mãi cho đến ngày nay, sinh viên học sinh vẫn còn bị cưỡng bách phải học chủ nghĩa Marx, tư tưởng Hồ Chí Minh, vốn là hai môn học hoàn toàn không liên hệ gì đến nhu cầu phát triển xã hội. Về mặt giáo dục xã hội, nhà nước Cộng sản Việt Nam ru ngủ tinh thần chống đối của người dân bằng cách vừa thả nổi các loại tệ đoan xã hội, vừa ngăn cấm tự do báo chí, bưng bít mọi tin tức bất lợi cho Cộng sản. Nhân dân không được thấy, không được nghe, không được nói. Chính sách giáo dục học đường cũng như giáo dục xã hội của chế độ Hà Nội hiển nhiên là chính sách ngu dân. Tóm lại, chế độ Cộng sản Việt Nam đã ngang nhiên chối bỏ và chà đạp điều 26 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Thật vậy, bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền quy định rằng được hưởng giáo dục là một trong những quyền cơ bản của con người. Chối bỏ quyền ấy cũng đồng nghĩa với chối bỏ quyền có được những cơ hội đồng đều để thành đạt trong cuộc sống, để sống xứng với phẩm giá con người. Bên cạnh cái nghèo vật chất mà sự ngu dốt có thể mang lại cho con người, còn có cái nghèo về tinh thần, tức khả năng suy nghĩ và nói lên tiếng nói của mình. Điều 23 của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền cũng quy định rằng mọi người cần phải được tôn trọng trong quyền được đối xử công bình trong cơ hội làm việc. Ngày nay, ai cũng thấy rõ, trong xã hội Việt Nam có hai giai cấp. Một là giai cấp đảng viên thống trị và hai là giai cấp quần chúng bị trị. Đảng thu tóm cho đảng viên và gia đình mình những công việc có nhiều bổng lộc. Người dân nếu không thất học thì cũng bị kỳ thị, cho nên phải ngược xuôi bươn chải để tìm miếng cơm manh áo đắp đổi qua ngày, và đa phần phải sống trong cảnh nghèo đói. Không được hưởng quyền được giáo dục, không có cơ hội đồng đều trong công việc là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói. Nhưng cơ bản hơn cả vẫn là không có quyền tư hữu, nhất là quyền tư hữu đất đai. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra lạm quyền và tham nhũng tại Việt Nam. Và dĩ nhiên, tham nhũng là cửa ngõ đẩy toàn dân vào đại họa nghèo đói. Tụ trung, chính vì những quyền cơ bản nhất của con người bị chà đạp mà người dân bị rơi vào nghèo khổ cùng cực. Cái khó thường bó cái khôn, Do ngu dốt, lạc hậu cho nên suốt ngày chỉ biết giấm dúi trong xó bếp để kiếm ăn, thì còn đâu có giờ để suy nghĩ và nói lên tiếng nói của mình. Quyền cơ bản nhất là quyền được sống và sống xứng đáng với phẩm giá con người đã bị chà đạp, thì đương nhiên những quyền khác cũng bị chối bỏ. Đây chính là điều mà Đức Thánh Cha đã lặp lại trong bài diễn văn đọc tại trụ sở Liên Hiệp Quốc vào tháng 4 vừa qua. Đức Thánh Cha nói như sau. Nhân quyền ngày càng được trình bày như là ngôn ngữ chung và là nền móng đạo lý trong các mối quan hệ quốc tế. Đồng thời, tính cách phổ quát, tính cách bất khả phân ly và tính cách liên thuộc của nhân quyền, tất cả đều góp phần bảo đảm nhân phẩm. Với khẳng định trên đây của Đức Thánh Cha Benedicto, chúng tôi xin tạm ngưng mục Công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân quyền. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo huy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lao eo lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời nọ, một bầy ếch rủ nhau vào rừng dạo chơi. Do bất cẩn, hai chú ếch chẳng may trượt chân rơi xuống vào một cái hố sâu. Trong tình thế hiểm nguy, những chú ếch trong bầy vội vàng đến bên miệng hố tìm cách ứng cứu. Thế nhưng, sau khi thử mọi cách, chúng thấy cái hố quá sâu để có thể cứu hai chú ếch xấu số đó. Cả bầy tuyệt vọng nói với hai chú ếch ở dưới hồ biết sự thật phũ phàng này và bảo hai chú chỉ còn đợi cái chết mà thôi. Bỏ ngoài tai những lời bình luận đó, hai chú ếch cố hết sức nhảy lên khỏi hố. Nhưng thay vì động viên cổ vũ, những con ếch kia lại khuyên hai chú đừng phung phí sức mà hãy sớm chấp nhận số phận của mình. Sau những nỗ lực không thu được kết quả, một chú nghe theo lời khuyên của bầy ếch trên bờ, bỏ cuộc và ngã lăn ra chết trong sự tuyệt vọng. Trong khi đó, chú ếch còn lại tiếp tục nhảy. Mặc dù cả bầy không ngừng lặp lại lời khuyên trước đó, nhưng chú vẫn không từ bỏ nỗ lực của mình và ngày càng nhảy mạnh hơn. Cuối cùng, chú cũng nhảy được lên bờ. Lúc này, cả bầy ếch vây quanh chú và hỏi, anh không nghe thấy những điều chúng tôi nói à? Thì ra, chú ếch này bị nặng tai. Chú cứ tưởng cả bầy ếch đã đồng viên chú trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, trong những hoàn cảnh tưởng chừng như khốn cùng, thì con người vẫn có thể chia sẻ với nhau một điều đơn giản, bình dị, nhưng rất quý giá. Đó là những lời nói động viên với lòng yêu thương, với mong muốn giúp người khác vượt qua được nghịch cảnh. mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên khích lệ đúng lúc có thể thành động lực giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết một con người trong tình thế tuyệt vọng. Do đó, hãy cẩn thận với những gì mình nói. Đừng hủy diệt tinh thần của một người đang trong hoàn cảnh khốn khó bởi những lời nói tiêu cực của mình. Thay vào đó, hãy dành cho họ những lời nói động viên yêu thương và khích lệ chân tình. Điều ấy sẽ như liều thuốc thần kỳ, đem lại những biến đổi kỳ diệu trong cuộc đời của họ. Vì mẹ Teresa cũng từng nói, những lời tử tế nhiều khi rất ngắn và dễ nói, nhưng âm vang của chúng thì kéo dài vô tận. Lạy Chúa, Ngài đã phán dạy rằng, người tốt thì rút ra cái tốt từ kho tàng tốt của mình, kẻ xấu thì rút ra cái xấu từ kho tàng xấu của mình, vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra, chúng con không thể cho cái điều chúng con không có. Trong khi đó, cuộc sống của chúng con và mọi người trở nên như thế nào tùy thuộc vào chính thái độ và những lời nói của chúng con. Vì vậy, thân lạy Chúa, xin ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương, để mỗi lời nói chúng con đều thể hiện sự thành tâm, thiện chí của mình đối với tha nhân. Xin cho chúng con đừng thốt ra những lời vô ích gây tổn thương cho người khác, vì Chúa cũng nhắc nhở rằng, đến ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói, vì nhờ lời nói của anh mà anh được trắng án, mà cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án.
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng, khi cuộc sống toàn những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buốt, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm trách trong lòng, con mới biết niềm tin con rỗng không. Vì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin được phép tóm lược bản tin tôn giáo Đài Loan. Tin Vatican. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi chống đói giảm nghèo. Chủ đề của sứ điệp mùa chay năm nay được rút ra từ Tin Mừng theo Thánh Matthew, đoạn 4 câu 2 như sau. Sau khi ăn chay 40 đêm ngày, Chúa Giêsu cảm thấy đói. Sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha sẽ được Đức Hồng Y Paul Joseph Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, giới thiệu vào ngày mùng 3 tháng 2 tới đây. Tin Moscow. Đức Giám mục Chính thống Giáo phận Smolensk được bầu làm Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga. Đức cha Kirin, sinh năm 1946 tại Leningrad. Thân phụ Ngài cũng là một linh mục chính thống. Tin Roma. Trong nhiều sáng kiến được Tòa Thánh đề ra trong năm Thiên Văn Học, một hội nghị về Galilei sẽ được tổ chức tại thành phố Firenze, nước Ý, từ ngày 26 đến ngày 20 tháng 5 tới đây. Hôm nay, 29 tháng Giêng, Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, sẽ mở cuộc họp báo để giới thiệu các sáng kiến của Tòa Thánh, nhằm nói lên sự dấn thân của giáo hội vì tiến bộ của khoa học. Tin Roma. Đức cha Bernafele, thủ lãnh của binh đoàn Công giáo Thứ cựu Thánh Pio X, đã lên tiếng xin lỗi vì những lời phát biểu mới đây của Đức cha Williamson liên quan đến cuộc sát tế người Do Thái do Đức Quốc xã chủ trương. Tin Moscow. Tổng thống Nga, ông Dmitry Medvedev, và Thủ tướng nước này, ông Vladimir Putin, đã chúc mừng Đức Tân Thượng Phụ Chính thống Moscow và toàn nước Nga. Trong điện văn chúc mừng, Tổng thống Nga bày tỏ hy vọng rằng cuộc đối thoại giữa giáo hội và nhà nước sẽ được đẩy mạnh và sẽ góp phần vào sự phát triển đất nước và củng cố các giá trị thiêng liêng. Tin Geneva. Các đức giám mục Công giáo Thụy Sĩ kêu gọi người Công giáo thứ cựu nên có một thái độ tích cực đối với Do Thái giáo. Tin Mexico. Một bức tượng rất lớn của Đức Juan Pablo Đệ Nhị vừa được khánh thành tại thành phố Mexico để đánh dấu 30 năm chuyến viếng thăm đầu tiên của vị giáo hoàng này tại Mexico. Tin Colombo, Sri Lanka. Đức giám mục giáo phận Jaffna, Sri Lanka kêu gọi chính phủ bảo vệ thường dân. Tin Cape Town. Các đức giám mục Công giáo Nam Phi kêu gọi hãy có hành động để chấm dứt chế độ độc tài. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.